Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Trung Quốc có tiêu đề Mắt tôi đã sáng lại rồi. Bài viết của Kim Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 28 tháng 11 năm 2024. Con xin kính chào Sư Phụ Từ Bi Vĩ Đại. Kính chào các đồng tu. Tôi đắc Pháp Luân Đại Pháp năm 1997, năm nay 62 tuổi. Trong hơn 20 năm tu luyện, trong quan lớn nạn lớn, trong va pháp nhấp nhô, nhờ sư tôn vĩ đại và nhờ sự trợ giúp của các đồng tu, tôi đã theo sát tiến trình chính pháp của sư tôn đi đến ngày hôm nay. Tháng 7 năm 2024, một sáng sớm, tôi dậy mở cửa để dọn hàng, thì thấy mọi người ngoài đường, sao mặt đều có màu cà phê vậy, cứ xám xịt lại. Tôi nhìn sang biển hiệu bên kia đường, vốn trước đây là màu xanh nhạt, mà bây giờ lại biến thành xanh đậm, rất tối. Thấy vậy, tôi bỗng thấy sợ. Thế này chẳng phải giống cảm giác mắt trái của tôi cách đây 4 năm sao? 4 năm trước, mắt trái của tôi nhìn các thứ bị như vậy, nhìn gì cũng bị tối sầm lại, dần dần giống như sương mù vậy. Giờ nhìn gì cũng lại bị lòa nhòa, không nhìn thấy chữ, cả chữ lớn cũng không nhìn được, mãi vẫn chưa khá lên. May là mắt phải vẫn nhìn được tốt, nên tôi không để ý nhiều. Lần này mắt phải nhìn các thứ cũng bắt đầu tối đi rồi. Một buổi tối, tôi chợt có cảm giác như bước vào một thế giới khác vậy. Buổi tối, đèn ở nhà tối quá, nấu cơm mà cứ phải mò mẫm, mở tủ lạnh ra, mà tối đen không nhìn thấy gì, tước sơ đổ mà chỉ có thể mò mò hai đầu, có sao hay không cũng không biết, đổ không phải màu xanh mà là màu xám. Tôi cứ kiên trì nấu cơm như thế được mấy ngày. Một hôm, tôi bán hàng mà cũng không nhìn được. Có khách muốn mua đôi giày bảo hộ, mà tôi chỉ tìm được một chiếc. Chiếc còn lại không sao tìm được. Khách hẹn trước lúc tan ca tối sẽ quay lại lấy. Tôi bèn mò tìm hết kệ này đến kệ khác, nghĩ mình nhất định phải tìm ra, giữ vững tâm tính, ma luyện ý chí một phen. Tôi cứ mò tìm như vậy cả buổi trưa, cuối cùng tìm thấy nó ở đằng sau cái hộp trên cái kệ khác. Lúc ấy, chồng tôi trở về sau mấy hôm đi làm xa nhà. Tôi nói mắt phải giờ nhìn gì cũng bị tối đen như mắt trái của tôi cách đây 4 năm. Chồng tôi nghe vậy mà hoảng, bảo tôi có khi đi bệnh viện xem thế nào. Tôi nói, vượt qua tâm tính mà đi bệnh viện, thế chẳng phải là đi con đường của người thường sao? Trong tâm tôi chỉ muốn đi theo sư phụ, đi bệnh viện chẳng phải là dối gạt sư phụ sao? Tôi không đồng ý, nhưng trong tâm lại bất an, nghĩ bụng. Cũng giống như mắt trái, thì chẳng phải là không nhìn được gì sao? Làm sao đây? Tôi tìm đồng tu để chia sẻ, hy vọng đồng tu có thể phát chánh niệm cho tôi. Trước đây tôi vượt quan, đều nhờ đồng tu giúp phát chánh niệm cho. Tôi đã sinh tâm ỷ lại vào đồng tu rồi, lúc nào cũng phải nhờ đồng tu phát chánh niệm cho mới yên tâm. Đồng tu bảo tôi hướng nội tìm, nên tôi về nhà hướng nội tìm. Tối qua, tôi đến nhà một đồng tu để đả tọa. Đồng tu bảo tôi ngồi 2 giờ đồng hồ, mà tôi mới ngồi được có 40 phút, đã cảm thấy vừa đau vừa nóng. Nóng đến nỗi không chịu được, bèn bỏ chân xuống, rồi ngã ra giường nằm. Nằm được mấy phút, tôi cảm thấy không ổn. Mọi người luyện mà mình thì nằm, thế chẳng phải là bất kính với sư phụ, bất kính với pháp sao? Thế là tôi liền ngồi dậy. Tôi lại tiếp tục hướng nội tìm. Con trai tôi kết hôn được 2 năm, đang làm việc ở thành phố khác. Cách đây mấy hôm, có nói mỗi năm có thể kiếm được 100.000 nhân dân tệ, nhưng lần nào về nhà nó cũng tay trắng, lễ Tết nào về cũng không hề mua gì, nên tôi định dạy nó một hồi. Tôi nói, lễ Tết lớn nhỏ hay sinh nhật nào, nhà mình cũng không quên mua quà tặng ông của con. Nghe vậy, con trai nổi cáo, đến cơm cũng không buồn ăn nữa, nói nó đang lo đến phát hoảng đây. Tôi nói, dạy con hiếu kính với cha mẹ là trách nhiệm của mẹ. Hôm nay là ngày của cha, con nên mua chút quà tặng hay biếu tiền cho bố. Không thì người ta lại bảo mẹ không biết dạy con. Nếu con không có tiền thì mẹ có. Thế là hôm sau, con trai xin tôi 10.000 tệ, Nói là nó đầu tư làm ăn mà không đủ tiền. Tôi tưởng con trai làm ăn nghiêm túc, chứ không phải là mánh khóe gì. Giờ con cần tiền, mình không cho. Sau này có tiền rồi, thì cũng chẳng cần đến mình nữa. Hay là cứ đưa đi. Hồi con trai làm đám cưới, tôi vẫn nợ người ta rất nhiều tiền mà chưa trả. Trong đó nợ đồng tu đến 20.000 tệ. Tôi hướng nội, có phải tôi nuông chiều con quá không? Khiến con tạo nghiệp rồi chăng? Tôi hướng nội tìm, có phải cái tình với con quá nặng không? Lại còn có tâm sợ nọ sợ kia với con, bao nhiêu là nhân tâm? Buổi tối, tôi muốn phát chánh niệm, mà tâm sợ lại nổi lên, nghiệp tư tưởng cũng nổi lên. Cụ thế lực đã nhập tư tưởng xấu vào đầu tôi rằng, có đồng tu nói, làm không tốt thì là phá hoại pháp. Chẳng bằng đi bệnh viện làm phẫu thuật, đặt len vào mắt, 2-3 ngày là xong mà, có ai biết đâu. Ở khu vực tôi có 2 đồng tu đã làm vậy. Tôi cũng không bỏ pháp, mà tiếp tục học, để không gây bất kỳ tổn thất nào cho đại pháp, mà trong đầu không ngừng nghĩ đến 2 đồng tu kia, càng nghĩ càng sợ. Đến tối thì người cứ run lên, không sao bình tâm lại được. Sang hôm sau, đồng tu đến gặp tôi, gia cường chính niệm cho tôi, bảo rằng đây đều là giả tướng. Cảm ơn đồng tu đã vô tư giúp đỡ. Trong đầu tôi cứ nghĩ, đây đều là giả tướng, đây đều là giả tướng thôi. Nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến 2 đồng tu đi bệnh viện kia. Tư tưởng, tuy nghĩ vậy, nhưng tôi không thực sự muốn đi bệnh viện. Chồng tôi lại yêu cầu tôi đi viện, tôi cũng từ chối. Nhưng tâm sợ hãi lại nổi lên trong tôi. Lần này chồng tôi nói, bà cứ thế này thì sống thế nào đây? Bà xem mấy hôm nay, bà nấu cho tôi ăn gì chứ? Mấy hôm nay, bà chỉ có hầm đậu 2 lần thôi. Ông ấy cáo một hồi, rồi vào giường nằm lẩm nhẩm. Cả đời tìm bà chơi trò này thì có ích gì? Nghe vậy, tôi nghĩ, nhất định phải giữ vững tâm tính. Tôi cũng biết, đây là đang bỏ cái tình của tôi. Hôm ấy là sinh nhật tôi cũng không cho bọn trẻ về, cứ mò mẫm làm 6 món ăn suốt cả buổi sáng. Một hôm, tôi đang ngồi trên sàn trong phòng khách, thì lại có thứ bất hảo xuất hiện trong tư tưởng. Một ý niệm nổi lên, có dám phó mặc cho sư phụ không? Tôi ngộ tính kém, lúc ấy vẫn nghĩ là mắt trái để phó mặc cho sư phụ rồi, mắt phải lại phó mặc cho sư phụ nữa, nếu cũng giống như mắt phải thì làm sao? Đây chẳng phải là không tính sư tính pháp sao? Ý niệm đó lại nổi lên. Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính, công thành viên mãn Phật đạo thần. Trích Kiến Chân Tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2. Tư tưởng của tôi ổn định lại, phó mặc cho sư phụ, không đi bệnh viện. Rồi tâm trí tôi lại tràn ngập đại pháp hiển thần uy, tôi nghĩ mình không được thua đâu. Trong tâm đủ chính niệm rồi, tuy mắt vẫn chưa khá hơn, nhưng tư tưởng tôi đã ổn định. Một hôm khác, tôi đang ngồi trên sàn trong phòng khách, nghĩ, mỗi tế bào của tôi đều do chân thiện nhẫn tổ thành, mắt tôi cũng là do chân thiện nhẫn cấu thành, mà còn hỏng được sao? Tôi cười và bắt đầu phát chánh niệm. Sau đó, tôi nhậm học pháp của sư phụ. Một hôm, một đồng tu ra chợ giảng chân tướng mệt quá, tôi bèn nói, trưa nay về nhà tôi ăn trưa đi. Đồng tu không chịu. Tôi bèn chạy xe máy đưa đồng tu về nhà. Lúc này mắt tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng vì nắng chói chang quá, nên tôi không dám nhìn ra ngoài. Bèn mua kính râm đeo vào. Đeo được 3 ngày 5 ngày, thì mắt tôi cũng nhìn mọi thứ bình thường trở lại. Giờ thì càng ngày càng tốt lên. Cảm tạ sư phụ từ bi và vĩ đại. Tôi viết bài này với mục đích chứng thực đại pháp, hy vọng có thể làm tài liệu tham khảo cho các đồng tu đang trong tình huống tương tự như tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.